Linh vực, chương 147, tránh ra, gocchuyenaudio.com, danh tiếng của Mặc Hải, dù Tần Liệt có ngu dốt thì cũng đã được nghe qua. Là luyện khí sư có sức sáng tạo nhất của khí cụ tông. Tông sư mạnh nhất trong vòng 50 năm trở lại đây. Là tông chủ kế tiếp của khí cụ tông. Mặc Hải được gắn cho rất nhiều danh tự, rất nhiều người không biết tới tông chủ khí cụ tông Ứng Hưng Nhiên, nhưng lại nghe thấy danh tiếng của Mặc Hải như sấm bên tai. Mặc Hải xuất thân thấp hèn, cha mẹ chỉ là người bình thường, trong tộc không ai tu luyện võ đạo. Nghe nói, cha của Mặc Hải là một thợ rèn, nên từ nhỏ hắn đi theo phụ thân học nghề rèn sắt. Một trong ba đại cung phụng Phòng Kỳ, khi đang ra ngoài tìm linh tài, đến trấn của nhà Mặc Hải, nhìn thấy Mặc Hải gõ sắt thì giật nảy mình, dẫn Mặc Hải vào khí cụ tông. Mặc Hải vừa vào khí cụ tông đã thể hiện thiên phú luyện khí khủng bố, chẳng những có thủ pháp đặc biệt khi dung khí, còn khiến linh văn trụ biến hóa, hiểu được linh trận đồ kỳ diệu. Những năm sau đó, Mặc Hải phát triển với tốc độ kinh người, linh khí nào luyện ra cũng khiến thế nhân phải tán thưởng. Linh khí hắn luyện chế cái nào cũng có giá trị liên thành, khiến mọi người tranh nhau mua. Làm diệp kiếm Đỗ Hải Thiên sử dụng chính là linh khí đầu tiên Mặc Hải luyện ra, Đỗ Hải Thiên phải bỏ một cái giá rất lớn mới mua được trong tay Phên Giác Minh, luôn quý trọng nó như mạng sống, lúc nào cũng lôi ra khoe khoang, là sản phẩm của Mặc Hải luyện chế. Những năm gần đây, Mặc Hải rất ít luyện khí, chỉ có các điện chủ Xâm La Điện, bảy đại cốc chủ Thất Sát Cốc, những người đứng chót đầu Ám Ảnh Lâu, Tử Vụ Hải, Vân Tiêu Sơn đích thân mang các loại linh tài hiếm có tới khí cụ tông, trả giá rất lớn nhờ cậy hắn luyện cho. Nhưng dù như vậy, Mặc Hải cũng chưa chắc đáp ứng, còn phải xem tâm tình, nhìn đối phương có hợp mắt hay không, xem lúc đó có muốn luyện linh khí hay không. Có thể nói, hiện giờ Mặc Hải chính là đối tượng được vô số cường giả xoay quanh nịnh bợ, cũng là luyện khí sư nổi tiếng nhất. Đến gặp một luyện khí sư chắc tuyệt như vậy, Tần Liệt cũng sinh lòng kính sợ, động tác vô cùng cẩn thận. Đường Tư Kỳ dặn dò, tạo nghệ luyện khí của trưởng lão Mặc Hải còn kiệt xuất hơn cả tông chủ. Tông chủ từ một lần luyện khí bị thất bại, tâm hồn bị thương, thì lâu rồi không luyện linh khí nữa. Nhưng trưởng lão Mặc Hải thì khác, gần 10 năm nay, linh khí người luyện không có cái nào dưới huyền cấp lục phẩm. Tần Liệt chấn động trong lòng, trưởng lão Mặc Hải hiện giờ là luyện khí sư huyền cấp thất phẩm. Gần đây người đang trùng kích luyện khí sư địa cấp, lần này ra ngoài chính là để thu thập linh tài đặc biệt, thử luyện một kiện linh khí có thể giúp người đạt tới linh khí địa cấp. Mặt Đường Tư Kỳ đầy vẻ sùng bái, ta mới chỉ là luyện khí sư huyền cấp nhị phẩm, còn kém trưởng lão Mặc Hải năm bậc. Đối với luyện khí sư, mỗi lần vượt qua ranh giới một phẩm đều cực kỳ khó khăn, ta không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể đạt tới cấp bậc của trưởng lão. Diêu Thái chỉ là luyện khí sư phàm cấp tứ phẩm, ngay cả Lô Đại Sư của Xâm La Điện cũng chỉ là huyền cấp nhị phẩm. Mà Lô Đại Sư kia, do Xâm La Điện hao phí rất nhiều tâm huyết tài bồi, có thể tha hồ sử dụng linh tài của Xâm La Điện mới được như vậy, được các điện chủ của Xâm La Điện kính trọng, có địa vị cao cả trong Xâm La Điện. Mà hắn mới chỉ là luyện khí sư huyền cấp nhị, gocchuyenaudio.com, phẩm, trong khí cụ tông, chỉ một đệ tử nội tông như Đường Tư Kỳ, đã là luyện khí sư huyền cấp nhị phẩm, Mặc Hải lại là huyền cấp thất phẩm, một khi Mặc Hải tiến thêm một bước là sẽ đạt tới cấp bậc luyện khí sư địa cấp. Luyện khí sư địa cấp là khái niệm gì cơ chứ? Linh khí địa cấp là linh khí chuyên dành cho võ giả như ý cảnh và phá toái cảnh, luyện khí sư có thể luyện ra linh khí địa cấp sẽ được võ giả như ý cảnh và phá toái cảnh coi trọng. Võ giả như ý cảnh và phá toái cảnh chỉ tồn tại trong thế lực cấp xích đồng. Trên cả đại lục Xích Lan, chỉ có hai thế lực cấp xích đồng, cũng là trụ cột chân chính của đại lục này. Các thế lực cấp hắc thiết như Xâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu, Tử Vụ Ải, Vân Tiêu Sơn, đều là thế lực phụ thuộc của hai thế lực cấp xích đồng, trong năm thế lực này, người mạnh nhất chỉ tới thông u cảnh hậu kỳ, chưa ai bước được vào như ý cảnh. Cường giả có thể bước vào như ý cảnh, đã sớm bị hai đại thế lực cấp xích đồng bỏ vào trong túi, đến đó tu luyện. Trước kia tông chủ đã sớm muốn nhượng chức lại cho trưởng lão Mặc Hải trở thành tông chủ mới. Đường Tư Kỳ khẽ khàng, nhưng trưởng lão Mặc Hải không muốn điều ấy, ông ấy đã nói một khi luyện ra được linh khí địa cấp thì sẽ rời khỏi khí cụ tông ra ngoài lịch lãm. Cả chức tông chủ ông ấy cũng không muốn. Tần Liệt ngạc nhiên, ông ấy không muốn kế thừa vị trí tông chủ, nên bất đắc dĩ tông chủ phải nói chuyện với ta, hy vọng sau này ta sẽ tiếp nhận. Vốn ban đầu hạt giống chỉ có một mình ta, nhưng bây giờ có thêm Lương Thiếu Dương, mà Lương Thiếu Dương là nam nhân, nếu thiên phú của hắn thực sự không tệ thì hắn còn thích hợp hơn ta. Ánh mắt Đường Tư Kỳ phức tạp, không biết là thấy may mắn, hay là sinh lòng lo lắng. Hai người vừa nói vừa đi, một lúc sau đã đi tới phía sau Diễm Hỏa Sơn, nơi đây phong cảnh tú lệ, quái thạch mọc lởm chởm, vách đá sắc bén như kiếm. cạnh một thác nước nơi hậu sơn có mấy gian trúc lâu tao nhã, phía trước có dược viên, gieo trồng rất nhiều linh thảo linh dược. Một phụ nhân tướng mạo tầm thường, nhưng khí chất thanh lịch u tĩnh đang hái linh thảo. Phụ nhân này chừng 40 tuổi, mặt mũi hiền lành, khóe miệng luôn ẩn hiện một nụ cười nhàn nhạt, thấy Đường Tư Kỳ và Tần Liệt đi tới, cười hỏi. Tư Kỳ, người tới tìm A Hải à? Dạ, Đường Tư Kỳ cười đáp lại, đại nương, đại trưởng lão có rảnh không? A Hải đang giảng giải thuật luyện khí cho Thiếu Dương, để ta giúp ông ấy tiếp khách. Phụ nhân mỉm cười, chỉ mấy chiếc ghế dựa, hai người ngồi chơi chờ chút, chắc khoảng 1-2 canh giờ thôi. Vâng, Đường Tư Kỳ gật đầu, dẫn Tần Liệt tới hàng ghế cạnh dược viên ngồi xuống. Lương Thiếu Dương, Tần Liệt cau mày, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn vào trúc lâu, thầm nghĩ thực đúng là oan gia ngõ hẹp. Đừng xung đột với hắn, hiện giờ hắn đang rất được tông chủ và ba đại cung phụng coi trọng, đừng nói ngươi chỉ là đệ tử ngoại tông, dù ngươi có thành đệ tử nội tông thì kẻ không may vẫn chính là ngươi. Đường Tư Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở, Tần Liệt lạnh lùng im lặng, mãi 2 canh giờ sau, Lương Thiếu Dương mới rời khỏi trúc lâu, nói chuyện với phụ nhân kia một chút rồi đi ra dược viên, khẽ liếc qua Tần Liệt và Đường Tư Kỳ. Lương Thiếu Dương mặc một bộ trường bào luyện khí sư đẹp đẽ quý giá, trên áo thêu rất nhiều hoa văn ánh vàng, nét mặt đầy. Gocchuyenaudio.com, ngạo nghễ, hắn nhìn thấy Tần Liệt thì mặt trầm xuống, ánh mắt trở nên âm hàn, liếc sang thấy Đường Tư Kỳ mới bớt ngạo khí, nhẹ nhàng nói. Bái kiến Đường sư tỷ, Đường Tư Kỳ chỉ khẽ gật đầu, xem như đáp lễ. Đã biết con người của tên này ám toán Tần Liệt giết chết Doãn Hạo, Đường Tư Kỳ không hề có chút hảo cảm nào với hắn, nhìn thấy hắn cô càng thấy chán ghét thêm. Cho nên chỉ gật đầu đáp lễ đã là cực hạn của cô. Đường sư tỷ, tông chủ và trưởng lão Mặc Hải đều nói ngươi thiên phú xuất chúng, bảo ta sau này nên học tập ngươi nhiều hơn. Lương Thiếu Dương nhìn Đường Tư Kỳ chằm chằm, ánh mắt xuồng xã. Kính xin Đường sư tỷ sau này đừng khó khăn, dốc lòng chỉ giáo. Ta chẳng chỉ giáo ngươi được gì cả. Đường Tư Kỳ nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Có tông chủ và đại trưởng lão giúp ngươi, căn bản ngươi không cần phải học tập ai khác nữa. Được rồi, ta có việc tìm đại trưởng lão, vui lòng nhường đường. Lối đi vào trúc lâu vốn không lớn, Lương Thiếu Dương đứng chắn giữa đường, Tần Liệt và Đường Tư Kỳ không thể đi qua được. Trừ phi dẫm lên linh thảo trong dược viên, phụ nhân kia gọi Mặc Hải là A Hải, chứng tỏ có quan hệ gần gũi với Mặc Hải, linh thảo kia là do bà ta gieo trồng, đâu ai bị ngốc mà dẫm lên để tìm rủi ro. Đường sư thì ta nhập môn trễ, không hiểu hết về quy củ của tông môn, mong ngươi hướng dẫn ta một chút. Lương Thiếu Dương không hề nhúc nhích vẫn nhìn Đường Tư Kỳ. Không rảnh, Đường Tư Kỳ bực bội, lớn tiếng, nhường đường, giúp một đệ tử ngoại tông thì rảnh, còn giúp ta thì không rảnh sao? Lương Thiếu Dương liếc Tần Liệt thản nhiên, chỉ là một tên đệ tử ngoại tông không có thiên phú, đáng để Đường sư tỷ hao tâm tổn trí vậy sao? Ta thấy Đường sư tỷ quan tâm tới hắn chỉ tổ lãng phí thời gian, không bằng bỏ chút thời gian cho ta, ta nhất định không để cho Đường sư tỷ thất vọng. Tránh ra, Tần Liệt tiến lên một bước vai hích mạnh một cái tông vào Lương Thiếu Dương. Lương Thiếu Dương không giận mà lại cười, không biết sống chết. Hắn thầm vận chuyển lực lượng, tầng tầng linh lực xám cuồn cuộn tuôn ra khỏi cơ thể hắn, ngay tại vị trí bị Tần Liệt hít vào. Huyễn màn thất trọng kinh, Lương Thiếu Dương lạnh lùng quát, linh lực chấn động tạo thành 7 tầng, càng về sau càng mạnh bắn ra khỏi vai Lương Thiếu Dương. Tần Liệt không nhúc nhích, trên vai hiện lên một lớp băng mỏng, trong xương vang lên tiếng sấm chớp rền vang. Tần băng, đừng liều lĩnh, Đường Tư Kỳ sợ hãi kêu lên. Lương Thiếu Dương là khai nguyên cảnh hậu kỳ, chín nguyên phủ đều dồi dào lực lượng, Tần Liệt chỉ là sơ kỳ, lại còn muốn đi ngạnh kháng Lương Thiếu Dương, không phải tự tìm đường chết là gì. Oanh, bả vai hai người va chạm vào nhau, một cơn chấn động mãnh liệt bộc phát, linh lực bắn ra tung tóe, khiến bao nhiêu linh thảo trong dược viên vỡ vụn. Lạ lùng thay, Lương Thiếu Dương lại phải lùi về sau mấy bước, về sát cửa trúc lầu. Tần Liệt thân vững như núi, sừng sững bất động, Lương Thiếu Dương vừa lùi lại, thì hắn cũng lạnh lùng bước tới, đứng ngay trước mặt Lương Thiếu Dương. Đường Tư Kỳ che miệng, khuôn mặt diễm lệ đầy dị sắc. Phụ nhân trong dược viên cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Liệt rồi nhìn vai hắn, thầm khen. Khí lực thực là cường hãn, và chạm quá nhanh, Lương Thiếu Dương vội vàng xuất lực ngăn cản, căn bản chưa kịp huy động lực lượng trong chín nguyên phủ. Tần, gocchuyenaudio.com. Liệt thì đã có chuẩn bị, vừa tiến lên là ba nguyên phủ hàn băng và lôi điện đều xuất kích. Khí lực của hắn đã được rèn luyện vô số lần, căn bản đã cường hãn hơn hẳn Lương Thiếu Dương, không cần thúc giục toàn lực đã phát ra. Lương Thiếu Dương chưa kịp huy động tất cả sức lực, rèn luyện khí lực cũng không đặc biệt hơn người, nên vừa bị đụng liền bị thua thiệt, cả thân người bên phải như muốn giã ra, hàn ý như chất độc thấm vào lan tràn, khiến cả cánh tay phải cứng ngắc. Đường sư tỷ, người đi được rồi. Tần Liệt quay đầu lại. Đường Thư Kỳ a một tiếng, sắc mặt có chút thất thố, vội vàng đi qua tới cạnh Tần Liệt. Cách Trương,